4. Khi được nói như thế, Bà La Môn Veeranja đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Ngài Gotama là vị đứng đầu, Ngài Gotama là người cao cả nhất. Bạch Ngài Gotama thật là tuyệt vời. Bạch Ngài Gotama thật là tuyệt vời. Bạch Ngài Gotama giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối. Nghĩ rằng, những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, Pháp đã được Ngài Gotama giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Tôi đây xin quy y Ngài Gotama, giáo Pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Ngài Gotama chấp nhận tôi là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về việc cư trú mùa mưa ở Veeranja cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người Bà La Môn Veeranja hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 5. Vào lúc bấy giờ, Veeranja có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành. Shetathika. Vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Vào lúc bấy giờ, có những người buôn ngựa từ xứ Uttarapatha đã đến cư trú mùa mưa ở Veeranja cùng với 500 con ngựa. Ở các bãi nhốt ngựa, họ có chuẩn bị từng phần batha, lúa mạch cho các vị tỳ khưu. Vào buổi sáng, các vị tỳ khưu mặc y cầm y bát rồi đi vào trong thành Veeranja để khất thực. Khi không nhận được đồ ăn khất thực, các vị đi đến khất thực ở các bãi nhốt ngựa và mang về tu viện mỗi vị một phần lúa mạch. Các vị giả đi giả lại trong cối giả, rồi thọ dụng. Đại đức Ananda nghiền phần lúa mạch ở tảng đá, rồi dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ dụng thức ấy. Quả vậy, Đức Thế Tôn đã nghe tiếng cối giả. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi. Biết đúng thời các vị mới hỏi. Biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như Lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu bởi hai lý do. Chúng ta sẽ thuyết pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng, này Ananda, tiếng cối giả ấy là gì vậy? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, tốt lắm, tốt lắm. Này Ananda, điều ấy đã được khắc phục bởi các ngươi là những người hoàn thiện. Về sau này, con người sẽ chê bai cơm gạo, sa ly và thịt. 6. Sau đó, Đại Đức Maha Moggallana, một kiền liên, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Maha Moggallana đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, hiện nay Veeranja có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành. Vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Bạch Ngài, bề mặt bên dưới của đại địa cầu này có chất như là mật ong, không cặn bã và có hương vị y như thế. Bạch Ngài, thật tốt thay nếu con lật ngửa quả địa cầu ra, để rồi các tỳ khưu sẽ thọ dụng chất bổ dưỡng ấy. Này Moggallana, ngươi sẽ giải quyết thế nào về các chúng sanh sống ở quả địa cầu? Bạch Ngài, con sẽ biến hóa một bàn tay trở thành giống như đại địa cầu và di chuyển chúng sanh sống ở quả địa cầu đến đó. Rồi con sẽ lật ngửa quả địa cầu ra bằng cánh tay kia. Này Moggallana, thôi đi. Ngươi chớ thích thú để lật ngửa quả địa cầu ra nữa, khiến chúng sanh sẽ gánh chịu sự xáo trộn. Bạch Ngài, Thật tốt thay nếu tất cả hội chúng tỳ khưu có thể đi đến Uttara Kuru để khất thực. Này Moggallana, ngươi sẽ giải quyết thế nào về các tỳ khưu không có thần thông? Bạch ngài, bằng cách nào mà tất cả các tỳ khưu đều sẽ đi được thì con sẽ làm theo cách ấy. Này Moggallana, thôi đi. Ngươi chớ thích thú đến việc đi đến Uttara Kuru để khất thực của toàn bộ hội chúng tỳ khưu nữa. 7. Khi ấy, Đại Đức Sariputta, Xá Lợi Phất, trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài? Sau đó, vào lúc chiều tối, Đại Đức Sariputta, khi xuất khỏi thiền định, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài? Này Sariputta, phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Vipassi, thời Đức Thế Tôn Shikhi và thời Đức Thế Tôn Vesapu đã không tồn tại lâu dài. Này Sariputta, phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Kakusanda, thời Đức Thế Tôn Konagamana và thời Đức Thế Tôn Kassapa đã tồn tại lâu dài. Bạch ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì khiến phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Vipassi, thời Đức Thế Tôn Shikhi và thời Đức Thế Tôn Vesapu đã không tồn tại lâu dài? Này Sariputta, Đức Thế Tôn Vipassi, Đức Thế Tôn Shikhi và Đức Thế Tôn Vesapu đã không nỗ lực để thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết đến các đệ tử, và các vị ấy đã có ít Sutang, Gevang, Veja Karanang, Gatha, Udanang, Iti Vutakang, Jatakang, Apu Tadamang, Vedalang. Điều học cho các đệ tử đã không được các vị ấy quy định, và giới bổn Patimokkha đã không được công bố. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật ấy. Các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị ấy đã khiến cho phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. Này Sariputta, cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở trên tấm ván sàn và không được kết lại với nhau bằng sợi chỉ. Cơn gió sẽ làm phân tán, làm tung tóe và hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Này Sariputta, giống như việc các bông hoa không được kết lại với nhau bằng sợi chỉ. Này Sariputta, tương tự như thế, với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật ấy, các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị ấy đã khiến cho phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. Và chư Phật Thế Tôn ấy chỉ nỗ lực dùng tâm biết được tâm để giáo huấn các đệ tử. Này Sariputta, trong thời quá khứ, Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Vesapu, ở trong khu rừng ghê rợn nọ, dùng tâm biết được tâm rồi giáo huấn và chỉ dạy hội chúng tỳ khưu 1000 vị rằng: hãy suy tầm như vậy, chớ suy tầm như thế. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như thế. Hãy từ bỏ điều này, hãy thành tựu rồi an trú điều này. Này Sariputta, khi ấy trong lúc được Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Vesapu giáo huấn như thế, chỉ dạy như thế, các tâm của 1000 vị tỳ khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này Sariputta, vào trường hợp ấy, trong khi đã bị kinh sợ đối với khu rừng ghê rợn, người nào chưa dứt bỏ ái dục đi vào khu rừng ấy thì hầu hết các sợi lông sẽ dựng đứng lên. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Vibhasi, thời Đức Thế Tôn Sikhi và thời Đức Thế Tôn Vishapu đã không tồn tại lâu dài. Bạch Ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì, khiến phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Kakusanda, thời Đức Thế Tôn Konagamana và thời Đức Thế Tôn Kashapa đã tồn tại lâu dài? Này Sariputta, Đức Thế Tôn Kakusanda, Đức Thế Tôn Konagamana và Đức Thế Tôn Kashapa đã nỗ lực để thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết đến các đệ tử, và các vị ấy đã có nhiều Sutang, Gevang, Vyeja Karanang, Gatha, Udanang, Iti Vutakang, Jatakang, Apu Tadamang, Vedalang. Điều học cho các thinh văn đã được các vị ấy quy định và giới bổn Patimokkha đã được công bố. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, sự tịch diệt của các thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật ấy. Các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị ấy đã duy trì phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. Này Sariputta, cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau đã được đặt xuống ở trên tấm ván sàn và được kết lại với nhau bằng sợi chỉ. Cơn gió sẽ không làm phân tán, không làm tung tóe và không hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Này Sariputta, giống như việc các bông hoa được kết lại với nhau bằng sợi chỉ. Này Sariputta, tương tự như thế, với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật ấy. Các vị đệ tử về sau này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị ấy đã duy trì phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến phạm hạnh thời Đức Thế Tôn Kakusanda, thời Đức Thế Tôn Konagamana và thời Đức Thế Tôn Kashapa đã tồn tại lâu dài. 8. Sau đó, Đại Đức Sariputta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Thế Tôn, nay là thời điểm của việc ấy. Bạch Thiện Thệ, nay là thời điểm của việc ấy. Tức là thời điểm Đức Thế Tôn nên quy định điều học cho các đệ tử, nên công bố giới bổn Patimokkha. Như thế, phạm hạnh này có thể được tiếp tục và tồn tại lâu dài. Này Sariputta, ngươi hãy chờ đợi. Này Sariputta, ngươi hãy chờ đợi. Trong trường hợp ấy, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm. Này Sariputta, cho đến khi nào một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện trong hội chúng này, thì cho đến khi ấy, Bậc Đạo Sư chưa quy định điều học và công bố giới bổn Patimokkha cho các đệ tử. Này Sariputta, chính bởi vì một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng này, nên Bậc Đạo Sư quy định điều học và công bố giới bổn Patimokkha cho các đệ tử, nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về số lượng, thì cho đến khi ấy, một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện trong hội chúng này. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đông đảo về số lượng, nên một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng này. Nên Bậc Đạo Sư quy định điều học và công bố giới bổn Patimokkha cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về việc phát triển, thì cho đến khi ấy, một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện trong hội chúng này. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đã đạt đến sự lớn mạnh về việc phát triển, nên một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng này. Nên Bậc Đạo Sư quy định điều học và công bố giới bổn Patimokkha cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự dồi dào về lợi lộc, thì cho đến khi ấy, một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện trong hội chúng này. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự dồi dào về lợi lộc, nên một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng này. Nên bậc đạo sư quy định điều học và công bố giới bổn Patimokkha cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. Này Sariputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về việc học nhiều, thì cho đến khi ấy một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện trong hội chúng này. Này Sariputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn mạnh về việc học nhiều, nên một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện trong hội chúng này. Nên bậc đạo sư quy định điều học và công bố giới bổn Patimokkha cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. Này Sariputta, bởi vì hội chúng tỳ khưu không có ô nhiễm, không có tội lỗi, có ác pháp đã lìa, được thanh tịnh, trong sạch, đã an trú vào mục đích. Này Sariputta, bởi vì trong số 500 tỳ khưu này, vị tỳ khưu thấp nhất đã là vị nhập lưu, không còn pháp bị đọa, được bền vững và hướng đến sự giác ngộ. 9. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, điều này đã trở thành thông lệ của các đấng Như Lai là khi các vị cư trú mùa mưa do những ai đã thỉnh mời, thì các vị không ra đi du hành trong xứ sở khi chưa thông báo cho những người ấy. Này Ananda, chúng ta sẽ thông báo cho Bà La Môn Veranja này. Bạch Ngài, xin dâng. Đại Đức Ananda đã đáp lời Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, cùng với Đại Đức Ananda là Sa Môn thị giả, đi đến tư gia của Bà La Môn Veranja. Sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, Bà La Môn Veranja đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Bà La Môn Veranja đang ngồi một bên điều này. Này Bà La Môn, do được ông thỉnh mời, chúng tôi đã trải qua mùa an cư mưa. Giờ chúng tôi thông báo ông rằng chúng tôi muốn ra đi du hành trong xứ sở. Bạch Ngài Gotama, sự thật là các vị đã được tôi thỉnh mời và đã trải qua mùa an cư mưa. Tuy nhiên, việc cúng dường chưa được dâng cúng, và điều ấy không phải là không có vật bố thí, cũng không phải là không có lòng bố thí. Trong trường hợp này, điều ấy làm sao có thể đạt được khi cuộc sống tại gia có nhiều phận sự và có nhiều việc cần phải làm. Xin Ngài Gotama nhận lời buổi trai phạn của tôi vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Bà La Môn Veranja bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Bà La Môn Veranja đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm tại tư gia của mình, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát đi đến tư gia của Bà La Môn Veranja. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, Bà La Môn Veranja đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu, với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Bà La Môn Veranja đã choàng lên Đức Thế Tôn với ba y và choàng lên mỗi một vị tỳ khưu với một sắp giải đôi. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Bà La Môn Veranja bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi đã ngủ tại Veranja theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi dọc theo Sureya, Sankasa, Kanyakuja và đến được bến đò Bayaga. Sau khi đến nơi, Ngài đã vượt qua sông Ganga tại bến đò Bajaga và ngự đến thành Varanasi, Ba La Nại. Sau đó, khi đã ngụ tại thành Varanasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Vesali, Vệ Xá. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Vesali. Tại nơi ấy, trong thành Vesali, Đức Thế Tôn đã ngụ tại Mahavana, Đại Lâm, nơi giảng đường Kutagara. Dứt tụng phẩm Veranja.